Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, Bộ Nội vụ đề xuất chấm dứt mô hình chính quyền đô thị tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng theo dự luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Dự luật này nhằm tinh gọn tổ chức, tăng cường phân cấp phân quyền giữa các cấp chính quyền. Điều này đồng nghĩa với việc cấp huyện sẽ không còn tồn tại mà phần lớn nhiệm vụ của cấp này sẽ được chuyển giao cho cấp cơ sở, giúp việc quản lý và phục vụ người dân trở nên nhanh chóng, hiệu quả hơn. Nếu được thông qua, quy định mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Vậy thì việc bỏ đi mô hình chính quyền đô thị có thực sự giúp cải thiện hiệu quả quản lý hay không? Thông tin chi tiết mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, tạo ra những thay đổi quan trọng trong cấu trúc quản lý địa phương. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Dự luật được dự kiến trình kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 15. Dự luật được xây dựng triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, không tổ chức cấp huyện, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi sửa Hiến pháp 2013. Dự luật cũng đề xuất mô hình chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp tỉnh, tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương và cấp cơ sở, xã, phường, đặc khu. Bộ Nội vụ đề xuất 85% nhiệm vụ chuyển xuống cơ sở, 15% được giao cho tỉnh. Dự thảo tờ trình nêu rõ, dự luật sửa đổi các quy định liên quan đến việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp giữa trung ương với địa phương và giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh với chính quyền địa phương cấp cơ sở. Trên cơ sở mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm cấp tỉnh và cấp cơ sở, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền địa phương. Trong đó, cấp tỉnh tập trung ban hành cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, quản lý vĩ mô, các vấn đề có tính chất liên vùng, liên cơ sở, vượt quá năng lực giải quyết của cơ sở, đòi hỏi chuyên môn sâu và đảm bảo tính thống nhất trên toàn cấp tỉnh. Cấp cơ sở là cấp tổ chức thực hiện chính sách từ trung ương, cấp tỉnh, tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ người dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề của cộng đồng dân cư, cung cấp các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn. Đồng thời là các nhiệm vụ cần sự tham gia của cộng đồng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp cơ sở. Cụ thể, với chính quyền địa phương cấp tỉnh, ngoài các nhiệm vụ quyền hạn hiện hành, sẽ được bổ sung một số nhiệm vụ quyền hạn của cấp huyện trước khi giải thể, vượt quá khả năng thực hiện của cấp cơ sở sau sắp xếp. Theo dự thảo tờ trình, qua rà soát, dự kiến khoảng 15% nhiệm vụ quyền hạn của cấp huyện hiện nay phải chuyển giao cho cấp tỉnh thực hiện. Với chính quyền địa phương cấp cơ sở, ngoài các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã theo quy định hiện hành, thì chuyển đa số nhiệm vụ quyền hạn của cấp huyện để giao cho cấp cơ sở. Theo đó, chuyển đa số nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương huyện cho chính quyền địa phương xã, chuyển đa số nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thị xã cho phường thực hiện. Việc này nhằm giải quyết các công việc hành chính, cung cấp nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn, với nguyên tắc ưu tiên cho cấp cơ sở. Theo đó, nếu cấp cơ sở thực hiện tốt thì phân quyền, phân cấp cho cấp cơ sở thực hiện, trừ các công việc vượt quá khả năng của cấp cơ sở mới giao cấp tỉnh thực hiện. Qua rà soát, dự kiến có 85% nhiệm vụ quyền hạn của cấp huyện hiện nay sẽ chuyển giao cho cấp cơ sở thực hiện. Một nội dung khác, Bộ Nội vụ cũng đề xuất tại dự luật quy định chấm dứt việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị đang thực hiện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng. Việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở Hà Nội được thực hiện theo luật thủ đô 2024, còn tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện nghị quyết 131/2020 và nghị quyết 98/2023 của Quốc hội. Còn tại Đà Nẵng, thực hiện theo nghị quyết 136/2024 của Quốc hội. Hải Phòng thực hiện theo nghị quyết 169/2024 của Quốc hội. Theo đề xuất, từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, nghị quyết 131/2020 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ hết hiệu lực. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 sẽ bãi bỏ khoản 2, 3, điều 9, điều 10 của nghị quyết 98. Để thực hiện nhất quán nguyên tắc, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, dự luật quy định căn cứ tình hình thực tiễn, cấp tỉnh đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho cấp cơ sở. Việc này nhằm nâng cao năng lực quản trị của cấp cơ sở, tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. đặc biệt đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương, phường để quản lý và phát triển đô thị, phát triển kinh tế đô thị. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương, đặc khu, tự chủ, quản lý nhà nước, vùng hải đảo, đảm bảo ứng phó linh hoạt, chủ động với tình huống đột xuất, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Phát huy lợi thế, tiềm năng kinh tế biển, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm thu hút người dân ra sinh sống, bảo vệ và phát triển hải đảo. Dự luật cũng quy định nội dung chuyển tiếp các vấn đề quan trọng, cấp bách để bảo đảm hoạt động chính quyền địa phương diễn ra liên tục, thông suốt khi chuyển từ mô hình 3 cấp sang 2 cấp. Theo đó, cơ bản trong vòng 2 năm kể từ ngày luật có hiệu lực, 1 tháng 7 năm 2025, giao chính phủ ban hành văn bản thuộc thẩm quyền phân định lại nhiệm vụ, quyền hạn chính quyền địa phương, điều chỉnh các quy định liên quan để thống nhất áp dụng trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh, nghị quyết, định kỳ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trường hợp liên quan đến luật, nghị quyết của Quốc hội thì báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Quy định thời hạn để các cơ quan của chính quyền địa phương cấp huyện phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài chính, ngân sách, trụ sở, tài sản, cơ sở vật chất khác có liên quan cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền 15 ngày. Quy định về hiệu lực và thẩm quyền xử lý các văn bản của chính quyền địa phương cấp huyện sau khi giải thể. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.